và tới thành kế thành thứ ba, yếu chỉ thiền tông hay cốt tủy kinh điển, những câu nói bí hiểm, những hành động thành tốc của thiền sư đều vì chỉ một việc rất khó chỉ, nói một việc rất khó nói. Trong cái bất thành khó khăn ấy, người học nhận được là ngộ đạo. Thiền khách đến tham vấn với thiền sư có ngôn ngữ hành động kỳ đặc, gọi là tham hoạt ngữ, tức là lời nói xấu. Ngược lại, những thiền sư họ nói ra có ý thú, còn suy nghĩ được, gọi là tử ngữ, lời nói chết. Cho nên thiền sư đích thành qua đình thiền tử nói câu nói hợp đầu ngữ, muôn kiếp cọc cột lừa. Một câu nói ra có ý vị, có nghĩa lý, là cái cọc cột chặt con lừa muôn kiếp. Chính những kinh điển đại thừa cũng thế, người đọc thấy như những mật ngữ, những hình ảnh huyền hoặc gì đâu đâu, thiếu sự dễ dàng thực tế. Song với hạng căn cơ bén nhạy, đọc đến liền thấy đạo lý siêu thoát, chân lý hiện tiền. Như có thiền khách đến hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Triệu Châu đáp, cây bá ở trước sân. Thiền khách hỏi Động Sơn Thủ Sơ, thế nào là Phật? Đáp, ba chân gai. Những câu đáp này là hoạt ngữ, là câu sống mà. Như hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Chỉ cây bá trước sân. Cây, nhìn cây bá trước sân có nghĩ gì không? Đó. Rồi như hỏi Động Sơn Thủ Sơ, thế nào là Phật? Ba chân gai. Có nghĩ gì được không? Nó là bật suy nghĩ. Chứ nếu hỏi thế nào là Phật, Phật là giác, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn, vân vân. Có nghĩ không? À, suy nghĩ. Thì suy nghĩ đó là nó chưa có đến được cái thật. Như vậy, những cái câu hỏi đáp mình không nghĩ gì hết, không cho mình nghĩ, để mình biết cái thật là cái không có suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì không phải thật. Nếu khi không suy nghĩ gì hết thì lúc đó là gì? Là ngu hay là Phật? Thường thường thế gian nói không suy nghĩ thì ngu, phải không? Nhưng mà khi chúng ta bật suy nghĩ, tâm tư trong sáng, thì đó là Phật của mình chứ gì. Cho nên ai nói câu nào mà để cho mình ngay đó bật suy nghĩ thì đó là lời nói sống. Còn nếu mà nói để mình suy nghĩ là lời nói chết. Mà bây giờ người ta chịu lời nói chết hơn nói sống, nói chết để cho người ta dễ bám, dễ theo. Trong kinh Đại Thừa cũng có vô số lối đáp khó khăn chẳng kém. Kinh Kim Cang, Ngài Tu Vô Đề hỏi Phật, kẻ thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy? Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát nên như thế hàng phục tâm ấy. Có tất cả loài chúng sanh, hoặc noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc quá sanh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì cái này nghe ai mà hiểu cho nổi. Muốn hàng phục tâm mình thì phải độ cho hết tất cả những loài chúng sanh, nào là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, và chẳng có tưởng chẳng không tưởng, đều đưa họ vào vô dư niết bàn rồi thì mình mới hàng phục được tâm. Thì làm sao ngồi mà suy nghĩ không có ra nổi, bởi vì mình chưa được niết bàn mình mới hàng phục tâm. Bây giờ đổ mấy người đó vào niết bàn, mình chưa được làm sao đưa họ vô đó? Đó là một chuyện không thể tin nổi. Cho nên rồi tôi nói học kinh, hồi xưa tôi đọc kinh Kim Cang lúc còn học ở trường, tôi nói chắc kinh Kim Cang để trên bàn thờ quá, không biết làm sao mà dùng được. Vì tâm mình nó còn lăng xăng, mới hỏi Phật phương pháp hàng phục. Bây giờ Phật nói phải độ hết tất cả loài đó, Bây giờ nói thai sanh không đổ chừng nào rồi đây? Quý vị đổ chừng nào? Mà thai sanh đâu phải là người thôi, còn trâu, bò, heo, chó cũng thai nữa. Thì đổ chừng nào rồi? Chừng nào họ vào Niết Bàn? Thì chừng nào mình thành Phật? Thật là chuyện không bao giờ có chuyện đó được hết. Cho nên nếu mà chúng ta cứ hiểu theo cái chữ theo nghĩa thì nó chết kín đi. Còn bây giờ nó có gì lạ? Tất cả muốn hàng phục tâm mình thì tất cả cái nghĩ về thai sanh, thấp sanh, mãn sanh, quá sanh, vân vân, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, tất cả cái nghĩ đó đều lặng hết, thì đó là hàng phục tâm. Dễ làm sao? Có dễ làm sao đâu. Cái nghĩ tưởng của mình, vì chúng ta nghĩ, nghĩ về ai? Nghĩ về người, về vật, về các cái chuyện bên ngoài, tất cả cái đó đều lặng hết, đó là vô dư Niết Bàn. Lặng hết thì đó là hàng phục tâm. Cái tâm còn động gì nữa? Bây giờ chúng ta thử nghĩ cái gì mà ngoài tất cả chúng sinh ra, nghĩ cái gì? Nghĩ sao? Cho nên thấy cái câu nói hết sức là khó, nhưng mà hiểu được thì nó hết sức là đơn giản. Như vậy thì hàng phục tâm là vậy đó. Thì như vậy độ tất cả tính vô dư Niết Bàn, thì tức là đến cái chỗ mà lặng lẽ, không còn giấy niệm, giấy khởi, thì như vậy đó là hàng phục tâm chứ có gì đâu. Còn tâm còn nghĩ chuyện gì khác. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh được diệt độ. Nó có chúng sanh nào thiệt đâu, phải không? Nghĩ gì con chó, nghĩ gì con mèo, chúng sanh đều độ hết, đưa vô đó, rốt cuộc không có con nào hết. Đó là một cái đặc biệt. Qua câu đáp này thử hỏi chúng ta biết làm sao hàng phục được tâm. Đó, nói về Kinh Kim Cang, về Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Phật ở trong phẩm Như Lai Thọ Lượng có đoạn nói: Thiện nam tử, thật ta thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này giáo hóa, cũng ở trong trăm ngàn muôn ức na do tha na tăng kỳ cõi nước khác dẫn giác lễ chúng sanh. Kinh Pháp Hoa về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, thì Phật đã có ở trên cõi ta bà này vô lượng vô biên kiếp rồi. Mà ngược lại chúng ta đọc sử thì sao? Chúng ta còn ai không biết Đức Phật Thích Ca giáng sanh ở Ấn Độ, thọ 80 tuổi nhập Niết Bàn. Thế mà kinh nói như vậy làm sao tin được? Do lối nói bí hiểm này khiến kinh điển Đại Thừa trở thành huyền hoặc mê tín. Thì như vậy tại sao mà Phật nói là Ngài đã có vô lượng kiếp ở trong cái thế gian này rồi, đã độ vô số chúng sanh rồi? Thì nói vậy nói sao? Thì ông Phật đó không phải là cái ông Phật xác thịt, cũng không phải là cái ông Phật suy nghĩ. Ông Phật nào? Ông Phật đã sẵn có của mình đó. Mà Ngài ra đời từ khi phát tâm tu mới ba A Tăng Kỳ, phải không? Và khi phát tâm tu là đã có cái ông Phật đó rồi. Mà đã có ông Phật đó rồi là thành Phật chưa? Thành chưa? Đó là nói về cái Phật nhân. Thí dụ như giờ tôi giảng kinh ở đây, tôi giáo hóa ở đây, thì đây là cái thời kỳ tôi giáo hóa, tôi dạy tăng ni Phật tử tu. Nhưng bây giờ tôi nói tôi đã có ở thế gian này vô số kiếp rồi, tôi đã giáo hóa vô số kiếp rồi, quý vị nghĩ sao? Tôi nói thật, tôi nói dối. Bởi vì nếu mà mình chỉ thấy cái thân này, con người này thì nó là mới có. Còn nếu nói về cái pháp thân Phật đó của mình, pháp thân của Phật của mình thì có từ người nào? Sanh lần nào không có cái pháp thân đi theo không? Ông Phật mình không theo sát, có khi xuống giáo hóa địa ngục, ông Phật mình cũng xuống dưới luôn nữa, phải không? Như vậy thì ông Phật mình đã có từ thuở nào đó, tức là ông Phật pháp thân mà nãy tôi nói. Như vậy thì chúng ta làm Phật sự gì gì đó là chúng ta đã có ông Phật trước rồi, chứ không phải mới có đâu. Bây giờ có làm Phật sự là để cho viên mãn cái công đức. Rồi thì cái báo thân, cái quá thân nó được tạo duyên, tạo phúc đầy đủ, thì chừng đó ba cái mới thành Phật thật, phải không? Phật pháp, Phật báo, Phật quá. Còn bây giờ thì chỉ có Phật pháp thân, cho nên tôi gọi là Phật nhân, có từ thuở nào chứ không phải mới có. Thì Phật đó có lâu xa, cho nên nói Ngài đã từng ở cái cõi này vô số kiếp rồi để độ chúng sanh, đó là để chỉ cho cái pháp thân. Như vậy cho nên nói mà chúng ta nghe thì chúng ta không hiểu. Như vậy thì pháp thân có chết không? Như vậy thì chúng ta ham sống, sợ chết, thì chúng ta lựa cái thân nào? Lựa cái thân chết đi sống lại liên miên, ít chục năm chết, ít chục năm chết đó, hay là lựa cái thân chưa từng chết mà cũng chưa từng sống? Lựa cái nào? Lẽ ra thì chúng ta phải tìm cái mà không sống chết mới gọi là giải thoát sinh tử, phải không? Giải thoát sinh tử là chỗ đó. Còn cái thân sống chết này mà muốn cao chuốt, muốn được tốt đẹp vân vân, thì cái đó nó là chưa có tới cái chỗ cứu kính. Vậy nên là chúng ta phải hiểu trong nhà Phật dạy cái thân nào là cái thân chân thật, còn cái thân nào thân tạm bợ. Chúng ta mang cái thân tạm bợ cứ tưởng là chân thật, rồi đắm mê, rồi đeo đuổi nó, mất cái chụp cái khác liên miên. Nên Phật nói rằng thương chúng sanh, cứu khổ chúng sanh là cứu cái thoát ly sinh tử đó. Mà muốn thoát ly sinh tử thì phải sống với cái pháp thân, là cái thân không sanh không diệt. Cái thân đó nó sẵn có từ thuở nào đến giờ chứ không phải mới. Như vậy thì có cái thân bất sanh bất diệt mà chúng ta lại quý tiếc cái thân sanh diệt, ham cho cái thân sanh diệt được sống lâu, được còn hoài, mà không chịu nhận cái thân bất sanh bất diệt. Như vậy thì chúng ta đáng thương không? Mà ai thương chúng ta? Có người nào mà nói không thương mình đâu, phải không? Thương mình là thương cái thân nào? Thương cái thân sanh diệt này hay là thương cái thân không sanh diệt? Nếu thực thương mình thì lửa cái không sanh diệt mà thương, cứ thương cái sanh diệt này hoài, rồi đắm đuối, rồi say mê đó, rồi tạo nghiệp, rồi khổ sở đời đời kiếp kiếp không dừng. Đó, vậy là thương mình, phải không? Thương mình để mình luân hồi muôn kiếp. Còn cái thật đưa mình tới giác ngộ giải thoát là không có nghĩ, không có thương. Vì vậy mà Phật Bồ Tát thương chúng sinh đáo để là chỗ đó. Thấy biết họ có cái của báo, cái chân thật mà họ quên, cho nên phải dám chỉ nhắc cho họ nhớ. Họ nhớ được cái đó là cứu họ, là họ tu. Nay giải thích về yếu chỉ thiền tông thật là một điều khó khăn vô kể, vì chỗ không được giải thích mà đem ra giải thích. Nếu chúng tôi không giải thích toạc ra thì độc giả cũng thấy khó khăn như các quyển sách thiền xưa. Bằng giải thích trắng ra, chúng tôi mắc phải cái lỗi tử ngữ đã cột độc giả vào chỗ ý tứ so lường. Song với thời đại lý giải này không cho phép chúng tôi làm theo người xưa mà buộc lòng phải giải thích. Nói yếu chỉ thiền tông là nói kiến tánh khởi tu. Thôi cái phần kiến tánh khởi tu để dành kỳ sau. Đến nay giảng kiếp Thiền Tông Việt Nam.